Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay thứ hai mùng 9 tháng 5, trước hết, Trần Phúc Nhà sẽ tường thuật hầu quý vị buổi đọc kinh lạy nữ vương thiên đàng của Đức Thánh Cha Francisco với các tín hữu và khách hành hương tại quảng trường Thánh Phêrô trưa Chúa Nhật hôm qua. Tiếp đến, Mai Anh và Linh Tiến Khải sẽ gửi đến quý vị một sinh hoạt giáo hội với bài viết về Tình yêu đam mê theo chương 4 tông huấn niềm vui yêu thương của Đức Thánh Cha Francisco. Sau đó, anh Phương và Mai Anh sẽ điểm hầu quý vị những biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua. Và cuối chương trình, Mai Anh sẽ gửi đến quý vị một gương chứng nhân thuật lại phép lạ do lời cầu bầu của nữ tu Elizabeth Chúa Ba Ngôi, người say mê Thiên Chúa. Bây giờ, Trần Phúc Nhạc xin gửi đến quý vị một gặp Đức Giáo Hoàng.
Kính thưa quý vị thính giả, trưa Chủ nhật hôm qua mùng 8 tháng 5, Đức Thánh Cha đã chủ sự buổi đọc kinh lạy nữ vương thiên đàng với 50.000 tín hữu tụ tập tại quảng trường Thánh Phêrô. Trong bài huấn dụ ngắn trước khi đọc kinh, Đức Thánh Cha đã quảng diễn ý nghĩa bài tin mừng lễ Chúa trên trời. Và Ngài mời gọi các tín hữu hãy noi gương các tông đồ làm chứng tá cho Chúa Kitô phục sinh trong đời sống thường nhật của mỗi người. Đức Thánh Cha nói:
Oggi in Italia e in altri paesi si celebra l'ascensione di Gesù al cielo, avvenuta 40 giorni dopo la Pasqua.
Hôm nay tại Italia và các nước khác, chúng ta mừng lễ Chúa Giêsu lên trời diễn ra 40 ngày sau khi sống lại. Chúng ta hãy chiêm ngắm mầu nhiệm Chúa Giêsu ra khỏi không gian trần thế của chúng ta để đi vào vinh quang sung mãn của Thiên Chúa, mang theo nhân tính của chúng ta. Tin mừng theo Thánh Luca tỏ cho chúng ta thấy phản ứng của các môn đệ trước Chúa. Ngài tách rời khỏi họ và được đưa lên trời. Các môn đệ không cảm thấy đau khổ và ngỡ ngàng, nhưng họ phủ phục trước Chúa, rồi trở về Jerusalem rất vui mừng. Đó là sự trở về của những người không còn sợ thành thị đã phủ nhận thầy của họ. Thành ấy đã thấy sự phản bội của Giuđa và sự chối thầy của Phêrô, sự phân tán các môn đệ và bạo lực của nhà cầm quyền khi họ cảm thấy bị đe dọa. Từ ngày ấy, đối với các tông đồ và mỗi môn đệ Chúa Kitô, họ có thể ở lại Jerusalem và trong tất cả các thành thị trên thế giới, cả trong những thành bị chao đảo vì bất công và bạo lực. Vì trên mỗi thành có cùng một bầu trời và mỗi người dân có thể ngẩng lên nhìn trời trong niềm hy vọng. Trong bầu trời ấy có Thiên Chúa ngự trị. Ngài đã tỏ ra gần gũi đến độ đã nhận lấy khuôn mặt của một người, Đức Giêsu thành Nazareth. Ngài vẫn luôn là Thiên Chúa ở cùng chúng ta và không để chúng ta lẻ loi. Chúng ta có thể nhìn lên cao để nhận ra trước mặt tương lai của chúng ta. Trong biến cố Chúa Giêsu lên trời, Đấng đã chịu đóng đanh sống lại, đã có lời hứa chúng ta được tham dự vào cuộc sống sung mãn nơi Thiên Chúa. Trước khi rời các bạn hữu của Ngài, Chúa Giêsu nhắc đến biến cố Ngài chịu chết và sống lại và nói với họ: "Các con sẽ là chứng nhân về những biến cố ấy." Thực vậy, sau khi thấy Chúa lên trời, các môn đệ trở về thành phố như những chứng nhân vui mừng, loan báo cho mọi người sự sống mới đến từ Chúa chịu đóng đanh và sống lại. Nhân danh Ngài, sự hoán cải và sự tha thứ tội lỗi sẽ được rao giảng cho mọi dân tộc. Đó là chứng tá được thực hiện không những bằng lời nói nhưng còn bằng đời sống thường nhật, mà mỗi Chúa Nhật phải xuất phát từ các thánh đường của chúng ta, để trong tuần đi vào các nhà ở, các công sở, trường học và những nơi nghỉ ngơi giải trí, trong các nhà thương, nhà tù, các nhà dưỡng lão, các nơi đầy người di dân, trong các khu ngoại ô, vân vân. Đức Thánh Cha nói tiếp, Chúa Giêsu cam kết với chúng ta rằng, trong lời loan báo và trong chứng tá ấy sẽ có quyền năng từ trên cao, nghĩa là với quyền năng của Chúa Thánh Linh. Bí quyết của sứ mạng ấy là sự hiện diện của Chúa Phục Sinh nơi chúng ta, với ơn của Thánh Linh. Chúa tiếp tục mở tâm trí chúng ta để loan báo tình thương và lòng thương xót của Ngài cả trong những môi trường khô cằn nhất trong các thành thị của chúng ta. Chính Chúa Thánh Linh là người thực sự thực hiện chứng tá đa dạng mà giáo hội và mỗi tín hữu đã chịu phép rửa đang thi hành trên thế giới. Vì thế, chúng ta không bao giờ có thể lơ là việc mặc niệm trong kinh nguyện để chúc tụng Thiên Chúa và cầu xin ơn của Chúa Thánh Linh. Trong tuần này, chúng ta hãy để tâm hồn mình ở trong nhà tiệc ly cùng với Đức Trinh Nữ Maria để đón nhận Chúa Thánh Linh. Và giờ đây, hiệp với các tín hữu tụ họp tại Đền Thánh Đức Mẹ Pompei, Nam Italia, nhân lễ khẩn nguyện theo truyền thống để cầu xin các ơn ấy. Kính mời quý vị hiệp ý với Đức Thánh Cha qua kinh Lạy Nữ Vương Thiên Đàng.
Regina Celi, letare, alleluia. Resurrexit sicut dixit, alleluia.
Ora pro nobis Deum, alleluia.
Gaudet letare, Virgo Maria, alleluia.
Quia surrexit Dominus vere, alleluia.
Deus, qui per resurrezione Filii Tui Domini Nostri, Iesu Christi, mundum letificare dignatus est, presta quesumus, ut per eius genitricem Virginem Mariam, perpetue capiamus gaudia vitae, per unum Christum Dominum nostrum. Sit nomen Domini benedictum.
Et sos nunc et usque in saeculum.
Aiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui fecit caelum et terram.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Et sos nunc et usque in saeculum.
Aiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui fecit caelum et terram.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen.
Sau khi ban phép lành cho các tín hữu, Đức Thánh Cha nhắc nhở rằng hôm nay là ngày Thế giới Truyền thông Xã hội lần thứ 50 do Công đồng Chung Vatican II mong muốn. Thực vậy, khi suy nghĩ về giáo hội trong thế giới ngày nay, các nghị phụ đã hiểu tầm quan trọng cốt yếu của truyền thông. Chúng có thể bắt những nhịp cầu giữa các cá nhân, gia đình, các nhóm xã hội, các dân tộc. Điều này diễn ra trong môi trường thể lý cũng như trong môi trường kỹ thuật số. Đức Thánh Cha nói, tôi gửi lời chào thân ái đến tất cả những người hoạt động trong ngành truyền thông và cầu mong sao cho cách thức truyền thông trong giáo hội luôn có đặc tính tin mừng rõ rệt, một kiểu thức liên kết chân lý với lòng thương xót. Đức Thánh Cha cũng đặc biệt chào thăm các tín hữu hành hương từ Roma và các nơi, đặc biệt là ở Ba Lan, cũng như những người tham dự cuộc tuần hành bênh vực sự sống. Ngài không quên nhắc đến lễ các bà mẹ hôm qua và mời gọi mọi người với lòng biết ơn, hãy nhớ đến các bà mẹ, phó thác các bà mẹ cho mẹ Maria là mẹ Chúa Giêsu. Trong ý hướng đó, Ngài mời gọi mọi người cùng đọc kinh kính mừng với Ngài.
Ave o Maria, piena di grazia, il Signore con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
Cũng nên nhắc lại rằng sứ điệp của Đức Thánh Cha nhân ngày Thế giới Truyền thông Xã hội năm nay có chủ đề là Truyền thông và lòng thương xót, một cuộc gặp gỡ phong phú. Sứ điệp của Đức Thánh Cha có đoạn viết, chúng ta được kêu gọi đả thông với tất cả mọi người trong tư cách là con cái Thiên Chúa, không loại trừ một ai. Đặc biệt chính ngôn ngữ và hoạt động của giáo hội thông truyền lòng thương xót đến độ đánh động tâm hồn con người và nâng đỡ họ trên con đường tiến về cuộc sống sung mãn là Chúa Giêsu Kitô, được Chúa Cha sai đến để mang sự sống ấy cho tất cả mọi người. Thật là đẹp dường nào khi thấy những người dấn thân cân nhắc kỹ lưỡng những lời nói và cử chỉ để vượt thắng những hiểu lầm, chữa lành ký ức đã bị tổn thương và kiến tạo an bình và hòa hợp. Những lời nói có thể bắt những nhịp cầu giữa con người, giữa các gia đình, các nhóm xã hội và các dân tộc với nhau. Điều này cần được diễn ra trong lĩnh vực thể lý cũng như trong lĩnh vực kỹ thuật số. Vì thế, những lời nói và hành động phải làm sao để giúp chúng ta ra khỏi những vòng lẩn quẩn, lên án, báo thù, tiếp tục đưa các cá nhân và quốc gia vào những cạm bẫy khiến họ biểu lộ bằng những sứ điệp oán ghét nhau.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây, kính mời quý vị theo dõi chương 4 Tông huấn niềm vui yêu thương của Đức Thánh Cha Francisco, tình yêu đam mê.
Kính thưa quý vị thính giả, phần 3 chương 4 Tông huấn niềm vui yêu thương của Đức Thánh Cha Francisco có tiểu đề Tình yêu đam mê, từ số 142 tới 162. Trong đó Đức Thánh Cha nói về thế giới của các xúc cảm, Thiên Chúa yêu thương niềm vui của con cái Ngài, chiều kích dục vọng của tình yêu, bạo lực và lèo lái, hôn nhân và đồng trinh. Thế giới của các cảm xúc, các ước muốn, tâm tình và cảm xúc, điều mà các nhà cổ điển gọi là các đam mê, chiếm một chỗ quan trọng trong hôn nhân. Chúng nảy sinh khi một người khác hiện diện và biểu lộ trong cuộc sống riêng. Mỗi một người đều hướng tới một thực tại khác, và khuynh hướng này luôn luôn có các dấu chỉ yêu thương nền tảng, khoái cảm hay đau đớn, niềm vui hay nỗi buồn, sự dịu hiền hay sự sợ hãi. Chúng là giả thiết của sinh hoạt tâm lý sơ đẳng nhất. Con người là một sinh vật của trái đất này, và tất cả những gì nó làm hay tìm kiếm đều đầy đam mê. Như là người thật, Chúa Giê-xu đã sống các sự vật với nhiều xúc cảm. Vì thế sự khước từ của Jerusalem khiến cho Ngài đau đớn, và tình trạng này khiến cho Ngài phải xa nước mắt. Cũng thế, Ngài cảm thương trước các khổ đau của con người. Khi trông thấy những người khác khóc, Ngài cảm động và thổn thức, và chính Ngài đã khóc thương cái chết của một người bạn. Các biểu lộ này của sự nhạy cảm nơi Chúa cho thấy con tim nhân loại của Ngài rộng mở cho tha nhân tới mức nào. Tự nó việc cảm thấy một xúc động không phải là một cái gì tốt hay xấu trên bình diện luân lý. Bắt đầu cảm thấy ước muốn hay khước từ không phải là tội, cũng không phải là điều đáng khiển trách. Điều là thiện hay ác là hành động mà một người thi hành bị thúc đẩy hay đi kèm bởi một đam mê. Nhưng nếu các tâm tình được nuôi dưỡng, tìm kiếm, và vì chúng mà chúng ta phạm các hành động xấu, sự giữ ở trong quyết định dưỡng nuôi chúng, và nơi các hành động xấu hậu quả của chúng. Trên cùng bình diện, cảm thấy khoái lạc đối với ai đó tự nó không phải là một thiện ích. Nếu với sự khoái cảm đó tôi làm cho người ấy trở thành nô lệ tôi, tình cảm sẽ phục vụ sự ích kỷ của tôi. Tin rằng chúng ta tốt chỉ vì chúng ta cảm thấy các tâm tình là một lừa dối kinh khủng. Có những người cảm thấy khả năng có một tình yêu thương lớn lao chỉ vì họ cần một sự trìu mến lớn lao, nhưng họ lại không thể chiến đấu cho hạnh phúc của người khác và sống khép kín trong các ước muốn của họ. Trong trường hợp này, các tâm tình lấy mất đi các giá trị to lớn và che giấu một khuynh hướng ích kỷ, không thể vun trồng được một cuộc sống gia đình lành mạnh và hạnh phúc.
Đằng khác, nếu một đam mê kèm theo một hành động tự do có thể biểu lộ sự sâu xa của việc lựa chọn này, tình yêu hôn nhân đưa tới chỗ khiến cho toàn cuộc sống xúc cảm trở thành một thiện ích đối với gia đình cũng như phục vụ cuộc sống chung. Sự trưởng thành đến được trong một gia đình khi cuộc sống cảm xúc của các thành phần biến thành một sự nhạy cảm không thống trị cũng không làm lu mờ các lựa chọn lớn và các giá trị, nhưng hỗ trợ sự tự do của chúng, nảy sinh từ nó, làm giàu cho nó, tô đẹp nó và khiến cho nó được hài hòa trong thiện ích của tất cả mọi người. Thiên Chúa yêu thương con cái Ngài. Điều này đòi hỏi một lộ trình sư phạm, một tiến trình bao gồm các từ bỏ. Nó là một xác tín của giáo hội, nhiều lần đã bị khước từ như thể là thù địch với niềm hạnh phúc của con người. Đức Biển Đức 16 đã tiếp nhận vấn nạn này một cách rất rõ ràng. Với các điều răn và các cấm đoán của mình, giáo hội lại đã không khiến cho điều đẹp đẽ nhất của cuộc sống trở thành cay đắng hay sao? giáo hội có lẽ không dơ cao các biển cấm tại chính nơi niềm vui được đấng tạo hóa định trước cho chúng ta. Ngài cống hiến cho chúng ta một niềm hạnh phúc, khiến cho chúng ta nếm hưởng được cái gì đó của Thiên Chúa. Nhưng Đức Biển Đức 16 trả lời rằng, tuy trong Kitô giáo không thiếu các thái quá hay các khuynh hướng khổ chế lệch lạc, giáo huấn chính thức của giáo hội, trung thành với Thánh Kinh, đã không khước từ dục vọng như nó là, nhưng đã tuyên chiến với sự lệch lạc, phá hoại, bởi vì việc thần thánh hóa dục vọng lấy mất đi phẩm giá của nó và khiến cho nó không còn nhân bản nữa. Việc giáo dục cảm xúc và bản năng cần thiết và để đạt mục đích này đôi khi cần tự đặt ra vài hạn chế. Sự thái quá, thiếu kiểm soát, ám ảnh vì một loại lạc thú duy nhất, kết thúc bởi việc làm suy yếu, gây bệnh cho chính lạc thú đó và làm hư hỏng đời sống gia đình. Trên thực tế, ta có thể hoàn thành một con đường tốt đẹp với các đam mê. Điều này có nghĩa là luôn luôn hướng dẫn chúng hơn vào một dự án tự hiến và thực hiện tràn đầy chính mình, làm giàu cho các tương quan liên bản vị trong gia đình. Nó không bao gồm việc khước từ các lúc tươi vui sâu đậm, nhưng lãnh nhận chúng trong một giao thoa với các lúc khác của sự tự hiến quảng đại, của niềm hy vọng kiên nhẫn, của sự mệt mỏi không thể tránh được, của cố gắng cho một lý tưởng. Cuộc sống trong gia đình là tất cả những điều này, và nó đáng công được sống một cách trọn vẹn.
Có vài trào lưu tu đức nhấn mạnh trên việc loại bỏ ước mong tự giải thoát khỏi khổ đau, nhưng chúng ta tin rằng Thiên Chúa yêu thương sự tươi vui là người, rằng Ngài tạo dựng tất cả để chúng ta vui hưởng nó. Chúng ta hãy để cho niềm vui trào lên trước sự hiền dịu của Ngài khi Ngài đề nghị với chúng ta, hỡi con, hãy đối xử tốt với mình, đừng từ chối không hưởng một ngày vui. Cả một cặp vợ chồng đáp trả lại ý muốn của Thiên Chúa khi sống theo lời mời gọi này của Thánh Kinh, trong ngày vui hãy cứ sung sướng. Vấn đề là có tự do để chấp nhận rằng lạc thú có các hình thái diễn tả trong các lúc khác nhau của cuộc sống, theo các nhu cầu của tình yêu đối với nhau. Trong nghĩa đó, ta có thể tiếp nhận đề nghị của vài bậc thầy Đông Phương nêu bật việc nới rộng lương tâm để không bị giam hãm trong một kinh nghiệm rất hạn hẹp, khép kín các viễn tượng đối với chúng ta. Việc rộng mở ấy của lương tâm không phải là khước từ hay phá hủy ước muốn, nhưng là sự giãn nở và hoàn thiện nó. Chiều kích dục vọng của tình yêu. Tất cả những điều này đưa chúng ta tới chỗ đề cập tới cuộc sống tính dục của các cặp vợ chồng. Chính Thiên Chúa đã tạo dựng nên tính dục là một món quà tuyệt diệu cho các thụ tạo. Khi ta vun trồng và kiểm soát nó, là ta ngăn cản xảy ra việc làm nghèo nàn giá trị đích thực của nó. Thánh Gioan Phaolô II đã đẩy lui ý tưởng giáo huấn của giáo hội đưa tới việc khước từ giá trị của tính dục con người, hay chỉ đơn thuần khoan nhượng nó vì sự cần thiết của việc sinh con cái. Nhu cầu tính dục của các vợ chồng không phải là đối tượng sự khinh rẻ, và tuyệt đối đây không phải là việc đặt vấn đề liên quan tới nhu cầu ấy.
Đối với những người sợ rằng với việc giáo dục các đam mê và tính dục, người ta làm hư hại tính tự phát của tình yêu tính dục, Thánh Gioan Phaolô II trả lời rằng con người được mời gọi tới sự tự phát tràn đầy và trưởng thành của các tương giao, rằng đó là hoa trái tiệm tiến của việc phân định các thúc đẩy của con tim mình. Nó là một cái gì mà người ta chinh phục, bởi vì mỗi con người phải học biết ý nghĩa thân xác của mình với sự kiên trì và trung thực. Tính dục không phải là một tài nguyên cần thỏa mãn hay vui hưởng, bởi vì nó là một ngôn ngữ liên bản vị, trong đó tha nhân được đối xử nghiêm chỉnh với giá trị thánh thiêng và không thể xâm phạm của họ. Trong cách thức đó, trái tim con người trở thành việc chia sẻ một sự tự phát khác. Trong bối cảnh này, dâm dục xuất hiện như là biểu lộ chuyên biệt tính dục của con người. Trong nó, ta có thể tìm lại được ý nghĩa hôn nhân của thân xác và phẩm giá đích thực của món quà. Trong các bài giáo lý về nền thần học của thân xác con người, Thánh Gioan Phaolô II đã dạy rằng tính cách xác thể tính dục không chỉ là suối nguồn của sự phong phú và sinh con cái, nhưng nó chiếm hữu khả năng diễn tả tình yêu. Tình yêu trong đó con người bản vị trở thành món quà. Dâm dục lành mạnh nhất, tuy nó hiệp nhất với một việc tìm kiếm lạc thú, giả thiết sự kinh ngạc và vì thế có thể nhân bản hóa các thúc đẩy. Vì thế, chúng ta không cách nào có thể hiểu chiều kích dục vọng của tình yêu như một sự giữ được cho phép hay như một gánh nặng cần gánh chịu cho thiện ích của gia đình, mặc dù như là ơn của Thiên Chúa là đấng làm đẹp cuộc gặp gỡ giữa các vợ chồng. Vì là một đam mê được thăng hoa bởi tình yêu linh hoạt phẩm giá của người khác, nó trở thành một khẳng định tình yêu tràn đầy và vô cùng trong sáng. Nó chỉ cho chúng ta thấy trái tim con người có khả năng làm được các điều tuyệt diệu nào. Và như thế, trong một lúc, ta nhận thức được rằng cuộc sống con người đã là một thành công.
Vừa rồi là chương 4 tâm huấn điểm vũ yêu thương của Đức Thánh Cha Francisco, tình yêu đam mê. Sau đây, anh Phương và Mai Anh xin điểm hầu quý vị những biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua.
Kính thưa quý vị thính giả, sáng thứ Hai, mùng 2 tháng 5, Đức Thánh Cha đã tiếp kiến 50 thành viên tổng tu nghị dòng Đức Mẹ Chuộc Kẻ Làm Tôi, nhân dịp bắt đầu kỷ niệm 800 năm thành lập dòng. Nhân dịp này, Ngài khích lệ các tu sĩ của dòng dấn thân trong sứ vụ ngôn sứ, loan báo lời Chúa trong các môi trường ngoại ô của cuộc sống con người. Đức Thánh Cha nhắc đến chủ đề của Tổng Tu Nghị là ký ức và ngôn sứ trong các khu ngoại ô của tự do, và đề cao bao nhiêu thành tích của dòng trong 8 thế kỷ qua như cứu chuộc những người bị bắt làm nô lệ, dấn thân truyền giáo ở tân thế giới, bao nhiêu phần tử của dòng nổi bật về đời sống thánh thiện và trí thức. Ngài đặc biệt nhấn mạnh sứ vụ ngôn sứ mà dòng đang nhắm phát triển. Đức Thánh Cha nói, vị ngôn sứ là người được sai đi, được sức giàu, đã nhận lãnh ơn của Chúa Thánh Linh để phục vụ dân thánh của Thiên Chúa. Anh em cũng đã nhận lãnh một hồng ân và được thánh hiến để thi hành một sứ mạng là công trình tử bi thương xót, theo Chúa Kitô, mang tin mừng đến cho người nghèo và giải thoát kẻ bị tù đày. Anh em thân mến, lời khấn dòng của chúng ta là một hồng ân và là một trách nhiệm lớn, nhưng chúng ta mang nó trong bình sành. Chúng ta không cậy dựa vào sức riêng của mình, nhưng luôn tín thác nơi lòng thương xót của Thiên Chúa.
Trong bối cảnh này, Đức Thánh Cha đề cao tầm quan trọng của sự thức tỉnh, kiên trì trong việc nguyện gẫm, vun trồng đời sống nội tâm. Đó là những cột trụ nâng đỡ chúng ta. Nếu Thiên Chúa hiện diện trong đời sống anh em, thì niềm vui mang tin mừng của Chúa sẽ là sức mạnh và là niềm vui của anh em. Ngài cũng nhắc nhở rằng, vị ngôn sứ đi tới các khu ngoại ô, vì thế cần phải mang hành lý nhẹ. Chúa Thánh Linh là làn gió nhẹ thúc đẩy chúng ta tiến bước. Dòng Đức Mẹ Chuộc Kẻ Làm Tôi do cha Pietro Nolasco thành lập năm 1218 tại thành Barcelona, Tây Ban Nha, với mục đích nguyên thủy là giải thoát các tín hữu công giáo bị bắt làm nô lệ cho người Hồi giáo. Vì thế, ngoài ba lời khấn thông thường, các tu sĩ của dòng có lời khấn cứu chuộc, dấn thân sẵn sàng đổi mạng cho các tù nhân có nguy cơ chối bỏ đức tin. Hiện nay, dòng có 681 tu sĩ, trong số này có 529 linh mục và hoạt động tại 159 nhà trên thế giới, theo niên giám năm nay của Tòa Thánh. Sau công đồng Trento vào năm 1603, một số tu sĩ của dòng thành lập nhánh cải tổ và sống nhặt phép. Nhưng hiện nay, nhánh này chỉ còn 34 tu sĩ.
Chiều thứ Năm, mùng 5 tháng 5, lễ Chúa lên trời tại Vatican, Đức Thánh Cha đã chủ sự buổi canh thức cầu nguyện tại đền thờ Thánh Phêrô, gọi là để lau khô nước mắt. Buổi canh thức này nằm trong khuôn khổ năm thánh lòng thương xót và là một dấu chỉ hữu hình về bàn tay thương xót của Chúa Cha, lau nước mắt của những người cha, người mẹ mất con, của người con bị mất cha hoặc mẹ, của người đang chiến đấu chống bệnh tật, những người bị thất nghiệp hoặc không tìm được công ăn việc làm, những người sống tình trạng bất hòa trong gia đình, những người cô đơn vì tuổi cao, những đau khổ vì cuộc sống, những bất công phải chịu và cả những người đánh mất ý nghĩa cuộc sống. Trong phần đầu của buổi canh thức, có ba chứng từ được trình bày xen kẽ với bài thánh ca và một đoạn sách thánh. Sau bài tin mừng về các mối phúc thật là bài huấn dụ của Đức Thánh Cha. Ngài đề cao lòng thương xót của Chúa và mời gọi các tín hữu tin tưởng nơi sức mạnh của lời cầu nguyện và sự quan tâm của Chúa Cha đối với những đau khổ của con người. Chính Chúa Giê-xu cũng đã từng khóc thương những người thân yêu của Ngài. Trong buổi cầu nguyện, có 10 ý nguyện được xướng lên, lần lượt cầu cho các tín hữu Kitô bị bách hại, những người đang gặp nguy tử, bị tra tấn, bị bắt làm nô lệ, bị sử dụng như con vật thí nghiệm y khoa. Cầu cho các nạn nhân chiến tranh, khủng bố và bạo lực, các trẻ em bị lạm dụng và các trẻ em bị tước mất tuổi thơ. Cầu cho tất cả những người đang chịu đau khổ thể lý vì bệnh nặng hoặc vì khuyết tật, cũng như cầu cho gia đình họ. Tất cả những người bị cáo gian, những người vô tội, các tù nhân và những người phải chịu bất công. Cho những người bỏ rơi và quên lãng, những người xuống tinh thần và tuyệt vọng, lo âu và ngờ vực. Những người ở trong tình trạng nghiện ngập. Cầu cho các gia đình bị mất con, trước hoặc sau khi sinh, và những gia đình khóc thương người thân yêu qua đời. Sau cùng, cộng đoàn cầu cho những người bị chia lìa gia đình và những người thân yêu, những người bị mất gia cư, tổ quốc, công ăn việc làm, và mất gia đình vì nhiều lý do.
Tuần qua, Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh, đã kêu gọi chính phủ Venezuela và phe đối lập đối thoại để giải quyết các vấn đề trầm trọng đang đè nặng trên người dân nước này. Đức Hồng Y Parolin từng làm sứ thần tòa thánh tại Venezuela trước khi được bổ nhiệm làm quốc vụ khanh tòa thánh. Tuyên bố hôm 3 tháng 5 vừa qua với giới báo chí, Đức Hồng Y nói rằng, tại Venezuela cần có thiện chí từ phía chính phủ cũng như phe đối lập để tìm ra những con đường đối thoại và mang lại câu trả lời cần thiết cho tình trạng khó khăn hiện nay. Tôi tin rằng đó là giải pháp duy nhất cho vấn đề ở Venezuela. Đề cập đến lá thư Đức Thánh Cha gửi Tổng thống Maduro, Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh nói rằng, có bao nhiêu lời thỉnh cầu tòa thánh giúp tạo điều kiện dễ dàng cho một cuộc gặp gỡ giữa chính phủ Venezuela và phe đối lập. Và Đức Giáo Hoàng thấy rằng nhiệm vụ của Ngài là giúp đỡ theo chiều hướng đó. Nội dung cơ bản lá thư Đức Thánh Cha gửi Tổng thống Maduro là cùng nhau mang lại câu trả lời cho các vấn đề thực tiễn và trầm trọng của đất nước.
Hôm thứ Tư mùng 4 tháng 5, Đức Hồng Y Gerhard Müller, Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức tin quả quyết rằng tông huấn mới của Đức Thánh Cha Francisco không quay lưng lại với giáo huấn cho đến nay của giáo hội. Trong bài thuyết trình tại thành phố Oviedo bên Tây Ban Nha, Đức Hồng Y Müller phê bình những giải thích cho rằng tông huấn niềm vui yêu thương của Đức Thánh Cha Francisco là một thay đổi hoàn toàn về vấn đề những người ly dị tái hôn. Đúng hơn phải nói rằng những điều Đức Giáo Hoàng Gioan Paulo II đã dạy trong tông huấn Familiaris Consortio về gia đình và Đức Giáo Hoàng Biển Đức 16 trong tông huấn Sacramentum Caritatis, bí tích tình yêu. Trước sau vẫn còn giá trị. Trong thời gian qua, một số người cho rằng tông huấn niềm vui yêu thương của Đức Đương Kim Giáo Hoàng cho phép những người ly dị tái hôn được rước lễ, ít là trong một số trường hợp mà không cần thay đổi cuộc sống của họ. Đức Hồng Y Müller nói, không hề có một sự khẳng định nào trong chiều hướng như thế. Giả sử Đức Giáo Hoàng Francisco thực sự muốn đưa ra một quyết định rộng rãi như vậy, thì chắc chắn Ngài đã nói rõ ràng và trình bày những lý do chứng minh. Đức Thánh Cha Francisco không hề nghi ngờ các luận chứng của các vị tiền nhiệm. Những luận chứng này không liên hệ tới tội chủ quan của các anh chị em liên hệ, nhưng tới lối sống cụ thể, khách quan, trái ngược với giáo huấn của Chúa Giê-xu. Trong chú thích số 351 của Tông huấn, có ghi rằng, giáo hội, trong một số trường hợp, có thể cho những người sống trong một tình trạng khách quan là tội lỗi, được sự trợ giúp của các bí tích. Đức Hồng Y Müller nhận xét rằng, chú thích này nói tổng quát và không liên hệ tới trường hợp đặc biệt của những người ly dị tái hôn. Trường hợp của những người này có những khía cạnh đặc biệt khác biệt với những trường hợp khác. Những người ly dị sống tương phản với bí tích hôn phối và do đó tương phản với trật tự bí tích. Không ai có thể thực sự rước lễ mà không đồng thời cố gắng sống phù hợp với các bí tích khác.
Một tin cũng được dư luận Công giáo quốc tế chú ý trong tuần qua. Họ nói, lần đầu tiên một cựu thuyền nhân Việt Nam được phong giáo mục chính tòa tại hải ngoại. Đó là Đức Cha Vinh Sơn Nguyễn Văn Long, được Đức Thánh Cha bổ nhiệm làm tân giáo mục chính tòa tại giáo phận Parramatta bên Australia. Giáo phận này lớn thứ ba tại Australia với 324.000 tín hữu Công giáo trên tổng số 1.067.000 dân cư, với 48 giáo xứ, 67 linh mục giáo phận và 70 linh mục dòng, 250 nữ tu và 118 tu huynh. Đa số dân chúng tại đây là người trẻ và là người gốc Á Châu. Đức cha Vincent Long, 55 tuổi, thuộc dòng Francisco Viện Tu và cho đến nay là giám mục phụ tá tổng giáo phận Melbourne. Ngài sinh tại Gia Kiệm, giáo phận Xuân Lộc, và rời Việt Nam ngày 11 tháng 8 năm 1980 khi được 19 tuổi và tị nạn sang Australia ngày 2 tháng 12 năm 1981. Hai năm sau đó, Ngài gia nhập dòng Francisco Viện Tu, thụ phong linh mục ngày 30 tháng 12 năm 1989. Sau đó đảm nhận nhiều công tác, kể cả việc làm cha sở ở Kellyville thuộc giáo phận Parramatta. Ngày 20 tháng 5 năm 2011, trong khi còn làm tổng cố vấn của dòng, cha Vincent Long được tòa thánh bổ nhiệm làm giám mục hiệu tòa Tala, phụ tá tổng giáo phận Melbourne.
Hội đồng giám mục Đức kêu gọi các tín hữu Công giáo nước này liên đới với giới trẻ Đông Âu bằng cách quảng đại tham gia cuộc lạc quyên vào Chúa Nhật lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống 15 tháng 5 tới đây. Cuộc lạc quyên này là cao điểm trong chiến dịch lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống do tổ chức Bắc Ái Renovabis của Hội đồng giám mục Đức phát động để giúp tái thiết Đông Âu. Chiến dịch năm nay có chủ đề là Người trẻ năng động, phải chăng không có may mắn nào? Giới trẻ Đông Âu đang cần viễn tượng tương lai. Trong lời kêu gọi công bố hôm 4 tháng 5 vừa qua, các giám mục Đức nhắc đến tình trạng bấp bênh, nạn thất nghiệp cao nơi giới trẻ Đông Âu. Người trẻ tại đây thường sống trong những hoàn cảnh khó khăn và không thấy tương lai. Nạn nghèo đói, không có công ăn việc làm và tham nhũng lan tràn. Những cơ hội giáo dục và sinh nhai rất giới hạn. Vì thế, nhiều người trẻ Đông Âu phải rời bỏ quê hương với hy vọng tìm được một tương lai tốt đẹp hơn ở nơi khác. Nhiều khi, họ là những người có nhiều khả năng và dấn thân, và sự xuất cư của họ là một mất mát cho quốc gia nguyên quán của họ. Trong bối cảnh trên đây, giáo hội cố gắng tăng cường việc mục vụ và dấn thân trong lĩnh vực giáo dục với hy vọng kiến tạo những cơ may về nghề nghiệp cho giới trẻ. Tổ chức Renovabis đặc biệt tài trợ các dự án phát triển học đường công giáo, các trường huấn nghệ và giáo dục đại học.
Trước khi kết thúc chương trình, Mai Anh xin thuật hầu quý vị phép lạ do lời cầu bầu của nữ tu Elizabeth Chúa Ba Ngôi, người say mê Thiên Chúa.
Ngày 3 tháng 3 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã công nhận một phép lạ nhờ sự cầu bầu của chị Elizabeth Chúa Ba Ngôi, nữ tu dòng Camelo, qua đời tại tu viện Dijon bên Pháp hồi năm 1906 trong hương thơm thánh thiện và đã được Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II tôn phong lên bậc chân phước ngày 25 tháng 11 năm 1984. Phép lạ mới được công nhận này mở đường cho việc tôn phong chị Elizabeth lên bậc hiển thánh. Nữ tu Elizabeth Chúa Ba Ngôi có tên đời là Elizabeth Cate, sinh năm 1880 gần Bourges bên Pháp, trong một gia đình khá giả. Từ năm lên 7 tuổi, trong lần rước lễ lần đầu, Elizabeth đã khám phá ra được tình yêu dành cho Thiên Chúa. Cô bé đã ngỏ ý với một linh mục bạn thân của gia đình về khát vọng sống đời tu, một ý tưởng thật trái nghịch với bản tính bẩm sinh, nghịch ngợm, vô tư của cô. Nhưng mãi đến năm 1901, vừa đủ 21 tuổi là tuổi trưởng thành theo luật bấy giờ, Elizabeth mới được mẹ chấp thuận cho vào đan viện Camelo, tỉnh Dijon. Từ những tháng đầu năm 1905, nữ tu Elizabeth cảm thấy mệt nhọc nhiều. Chị cố gắng dốc toàn lực để chu toàn công việc hàng ngày, nhưng sức lực của chị xuống dốc. Các bác sĩ cho biết đây là những triệu chứng của bệnh suy tuyến thượng thận trầm trọng. Ngày 9 tháng 11 năm 1906, sau 9 tháng chịu bệnh, chị Elizabeth Chúa Ba Ngôi qua đời, hưởng thọ vỏn vẹn có 26 tuổi. Những lời sau cùng chị thốt lên trước khi trút hơi thở cuối cùng đã là, tôi về với ánh sáng, với tình yêu và với sự sống. Vừa qua đời, nữ tu Elizabeth đã nổi tiếng ngay cùng với một nữ tu Camelo đồng thời khác là chị Teresa thành Lisieux. Ngày 17 tháng 2 năm 1984, sự kiện cha Jean Chanu, tu sĩ đan viện Cito, được lành bệnh lao thận trầm trọng, đã được công nhận là một phép lạ nhờ lời cầu bầu của chị và đưa đến biến cố Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II tôn phong chị lên hàng chân phước vào ngày 25 tháng 11 cùng năm 1984. Và rồi ngày mùng 3 tháng 3 vừa qua, Đức Thánh cha Francisco đã công nhận thêm một phép lạ nữa nhờ lời cầu bầu của nữ tu Elizabeth. Phép lạ thứ hai này liên quan đến sự khỏi bệnh lạ lùng của một giáo sư tôn giáo người Bỉ, bà Marie-Paul Stevens. Bà Marie-Paul năm nay 58 tuổi đã về hưu và sống khỏe mạnh. Bà biết đến nữ tu Elizabeth Chúa Ba Ngôi từ thời mới 17 tuổi. Đây đã là một tiếng sét ái tình và tình bạn giữa hai người đã nảy nở mạnh. Trở thành giáo sư môn tôn giáo, Marie-Paul nổi tiếng là một thầy dạy sinh động, gắn bó yêu thích nghề nghiệp tại Học viện Kỹ thuật Đức Bà Malmedy, tỉnh Liège, bên Bỉ. Năm 39 tuổi, Marie-Paul khám phá mình bị hiệu chứng Sjögren, một bệnh nan y tấn công hệ miễn nhiễm và các tuyến ngoại tuyết. Bệnh nhân không còn hy vọng khỏi bệnh và ngày càng thấy cơ thể mình biến dạng. Giáo sư Marie-Paul nói, căn bệnh biến đổi cuộc đời tôi và đưa tôi vào con đường thập giá. Tôi phải ngưng việc giảng dạy và phải theo những chu kỳ điều trị nặng nề. Từ chỗ một người rất năng động, tôi trở thành bán chiêm niệm, nghĩa là ngồi hay nằm im suốt ngày. Và rồi thuốc men cũng vô hiệu. Các bác sĩ khẳng định rằng không bao giờ tôi có thể lành bệnh được. Tôi giống như ông Michelin, mập tròn. Nhưng điều này không cấm cản được lời khấn tôi tuyên xưng vào năm 2000, gia nhập dòng Camelo tại thế. Giáo sư Marie-Paul kể tiếp, năm 2002, tôi cảm nhận được rõ ràng là cái chết đã gần kề. Những kết quả âm hưởng cộng từ cho thấy là bệnh tật đã gây một thương tích thứ hai trong não bộ của tôi. Vị bác sĩ nói chuyện rất lâu với tôi khi xem kết quả khám nghiệm và cho tôi hiểu rằng tháng ngày đời tôi đang sắp kết thúc. Khi thấy không còn hy vọng thế trần nào nữa, tôi quyết định làm một cuộc hành hương đến viếng các thánh tích của bạn tôi là nữ tu Elizabeth Chúa Ba Ngôi, lúc ấy đang được gìn giữ tại Flavignero gần Dijon. Một cuộc du hành như thế đối với một người bị tê liệt cơ bắp toàn thân, không kiểm soát được sự bài tiết của cơ thể, gần như không ăn không uống được gì nữa, thật không phải là chuyện dễ dàng. Khi đến nơi, các bạn đồng hành đưa tôi đi thẳng vào nhà nguyện, và tôi đã hết lòng cảm ơn chị Elizabeth đã thu hút tôi vào cuộc phiêu lưu điên cuồng với Chúa Kitô. Xong xuôi, tôi trở ra bãi đậu xe, nơi các bạn đang chờ tôi. Tôi giơ hai tay lên, xin các bạn chờ một lúc vì tôi cần đi nhà vệ sinh. Và tôi cảm nhận được là tất cả đều đã thay đổi từ lúc ấy. Về đến nhà, sự ngạc nhiên của những người thân, của gia đình và nhất là của các bác sĩ điều trị thật là lớn lao, nhất là các bác sĩ. Họ cho rằng đây là kết quả nhất thời của một xúc cảm kích động mạnh. Nhưng rồi, ngay cả các bác sĩ cũng phải công nhận rằng, trong máu tôi không còn dấu vết nào của hiệu chứng Sjögren nữa. Nhiều bác sĩ rất cứng tim. Tôi từng nghe thấy viên bác sĩ phụ tá của vị chuyên khoa thần kinh chữa trị cho tôi nói giữa phòng đợi như sau. Làm sao mà bà ta vẫn còn sống được à? Vâng, Marie-Paul vẫn còn sống và sống khỏe gần 15 năm sau biến cố lành bệnh ấy. Năm nay, bà 58 tuổi, đã về hưu và hoàn toàn mạnh khỏe. Trường hợp của bà đã được một ủy ban y khoa và một ủy ban thần học theo dõi khám nghiệm suốt một thời gian dài. Hai ủy ban đã khảo tra hơn 40 nhân chứng và hỏi ý kiến của 9 bác sĩ chuyên khoa. Từ năm 2012 đến 2016, bà đã trải qua rất nhiều khám nghiệm và thử nghiệm y khoa trước khi trường hợp của bà được chính thức công nhận là một vụ khỏi bệnh lạ lùng, không thể giải thích được về phương diện y khoa. ngày 3 tháng 3 năm 2016 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã công bố tự sắc nhìn nhận đây là một phép lạ nhờ lời cầu bầu của nữ tu Elizabeth Chúa Ba Ngôi. Cũng nên nói là sau khi khỏi bệnh, bà Marie Paul Stevens đã trở lại thăm chị Elizabeth để cảm ơn chị, nhưng lần này bà đi bộ suốt quãng đường dài 350 km. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.600 kilosix tức là 31m25 và 11.900 kilosix tức là 25m21. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.560 kilosix tức là 31m38 và 11.890 kilosix tức là 25m23. Riêng tại vùng Roma, quý vị có thể theo dõi trên làn sóng FM 103,8 MHz lúc 1 giờ 15 phút đêm và 15 giờ 15 phút chiều. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua Internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Chúng tôi xin lặp lại http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên Internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời truyền cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.